Thứ nhất là của tổ thứ 10. Thì Ngài nói đó, người tu hành không có cái gì đặc biệt hết, rất đơn giản. Chỉ cần trong một cuộc đời, thí dụ bây giờ mình mới phát tâm, thì từ bây giờ cho tới ngày mình chết, tất cả trong cái thời gian còn sống, thì đầu tiên là tin được Phật Di Đà. Có thể là cái lòng tin chưa có vững đó, thì sáng mình có thể nhớ Phật, chưa chiều là mình quên, tối thì mình quên, trước khi mình ngủ thì mình nhớ. Giống như vậy thì cái niềm tin đó tổ không có vừa ý, mà tổ muốn đó là từ bây giờ cho tới chết, cả cái thời gian dài như vậy, lúc nào cũng phải tin nhớ Phật, lúc nào cũng phải tin tưởng Ngài. Và thấy là cái mạng người này rất là mong manh. Cũng như thầy Chân Bổn thấy nói là mới thấy cô Chân Ngọc khỏe cười đang nói chuyện với mình, cái cổ đi tới cái chỗ đó, cái cổ té xuống cái đứt mạch máu não trước mắt như vậy, chứ không có phải. Mà thầy nói là mình không có ngờ được, là mình cũng nghe nói thân người vô thường vậy, nhưng mà bây giờ trước mắt mình thấy mới khỏe, mới thì đây mà bây giờ sức khỏe không còn. Tổ nói là trong cái người tu đó, khi mà đã tin, đã muốn giải thoát, thì trong mọi thời mọi khắc lúc nào cũng phải tin Phật, lúc nào cũng phải cần Ngài hết. Có nghĩa là trong cái cuộc đời của mình đó, trong cái tư tưởng, trong cái tâm mình lúc nào cũng có một niềm tin sâu xa về Phật Di Đà, về thế giới Tây Phương và cái nỗi khổ ở đây. Lúc nào cũng chứng kiến, chứ không phải là đợi thấy người ta khổ rồi mới chứng kiến. Mà mình giống như mình từng trải, mình sống, mình có nhiều kinh nghiệm cuộc đời, mình sẽ thấy nó giống như nằm mơ vậy, khổ rất nhiều mà nó sẽ qua rất nhanh, rồi chúng ta sẽ đi đầu thai rất là mau. Cho nên đó là tổ nói làm sao mà trong hết thảy thời ông hãy tin rất sâu, mà niềm tin đó không bao giờ thay đổi. Cũng như ví dụ nghe người ta dạy thiền, nghe người ta dạy mật tông, nghe người ta dạy về giáo môn, về những cái pháp quán niệm của Phật, bao nhiêu pháp của Phật nghe, nhưng mà dẫn một lòng tin Phật Di Đà thì mới được. Chứ không phải là nghe xong rồi bớt tin, không có muốn nương tựa Phật nữa, rồi muốn tự lực giống vậy. Thì đã tin Phật đó thì ngày đêm đều hướng về Ngài, đều tin tưởng là Đức Thế Tôn có lòng từ bi, có đại nguyện sẽ tiếp dẫn cho những người tin. Con là người rất tin Ngài, Ngài không bỏ con, giống vậy. Nếu như những cái lòng tham, những cái sự đắm chìm ở trong thế giới này mà đã giảm bớt, cũng như là mình giác ngộ, mình muốn đơn giản cuộc đời mình sống rất đơn giản để mình niệm Phật, thì những cái thứ đó mình sẽ bỏ từ từ. Tại những cái niềm vui ở đây nó rất là tạm thời, nó chốc lát thôi, rồi mình cũng phải từ bỏ nó. Tại vui tới một lúc rồi cũng phải là cái ngày đó phải tàn thôi, tại vì thân người vô thường. Tới lúc nào đó rồi cái niềm vui đó cũng là giống như nằm mơ thôi. Cho nên người tu đã có niềm tin Phật thì sống cuộc đời rất là đơn giản. Những cái niềm vui, những cái danh văn lợi dưỡng, những cái thú vui đó đều có thể là buông xả từ từ hết. Trong lòng đó, trống trơn, không có để cái gì mà để ràng buộc mình. Tu theo nhân duyên, tu theo thời tiết. Có nghĩa là ngày nào có phước báo thì tu trong phước báo, ngày nào mà có nghiệp chướng thì tu trong nghiệp chướng. Chứ không đòi là phải có phước báo mới tu, nghiệp chướng tới là không có tu được. Mà Ngài nói tu là phải theo thời tiết, nhân duyên. Có nghĩa là thân của chúng ta, nghiệp nó lôi làm sao thì chúng ta tu theo hoàn cảnh đó. Tại vì ngày đêm đều đặt cái niềm tin nơi Phật, đều sống cuộc đời rất đơn giản. Đơn giản nhất có nghĩa là ăn cho đầy đủ, mặc cho ấm, có cái nhà ở đàng hoàng, rồi một lòng tin Phật, hướng về Phật, là biết thế giới này rất nguy hiểm. Cũng như là nói cô Chân Ngọc đó, là trước mắt thì những người lớn tuổi thấy vậy đó, nhưng mà mình không có biết được, có thể mà rất nhanh, mình không có ngờ được đâu, mình không có. Bởi vì thấy vậy thì cái thân mình cũng vậy, có thể mình ngồi đây nó sẽ thay đổi rất nhanh, mình không có kịp để mà tu, không có kịp để mà niệm Phật, không có kịp để dụng công. Cho nên đó là tổ rất là tha thiết nói mình là bỏ hết những cái trong tâm đó, những cái chất chứa bỏ hết, ngày ngày đều theo cái hoa sen của Phật. Tại hoa sen thì có đài, có lọng, có bao nhiêu thứ là Phật sẽ tiếp đón mình để về cái ao thất bảo. Thì á, ngài nói đó, tổ nói từ xưa tới nay đó, người niệm Phật vãng sinh đều là như vậy hết, là cái đó là từ thời các ngài truyền cho đệ tử, rồi đệ tử truyền cho đệ tử, các ngài đều sống đơn giản, đều tin Phật, đều niệm Phật, không có cái gì lạ hết đó. Các ngài đều sống như vậy, có nghĩa là thân tâm rèn luyện cho nó không có còn sống phức tạp nữa, nó không phức tạp nữa, sống rất đơn giản, ngày ngày mở mắt ra đều tin Phật Di Đà, sự tiếp dẫn, rồi niệm Phật, rồi sống một đời như vậy, mà sống theo nhân duyên nữa. Thí dụ ông vua ông ghét mình, ông đài mình thì mình cũng chịu, mình cũng niệm Phật vậy đó. Rồi người ta tân bốc mình lên tới chức vị cao nhất, mình cũng niệm Phật vậy, mình cũng sống đơn giản vậy, không có thay đổi. Nhiều khi mình không có giữ vững, người ta tân bốc mình lên mình thay đổi, mình ăn mặc khác, tư cách mình đổi, đổi như vậy không cho, phải đơn giản kìa. Càng lên cao thì càng bỏ hết cái đó mới được, tại vì nó mới quân bình. Còn càng xuống thấp vẫn giữ cái sự thanh tịnh của mình, chứ không phải xuống thấp rồi là mình cái tư cách mình nó tệ xấu đâu. Như các ngài mà giỏi đó, dù có bỏ tù đó thì cái sự cao quý của các ngài vẫn còn giữ, chứ không phải tới đó mà đói quá mà giành giật với người ta mà có thể hại người được đâu. Đó là tu theo hoàn cảnh nhân duyên. Phàm những người xuất gia hay là tại gia, những người trẻ, những người già mà đã biết tới tổ đó, đồng tu với tôi đó, thì tổ đó, khi mà tổ sống ở trên núi đó, thì những người tới với tổ đó, thì ngài nói, hãy người nào biết tôi, dù già, dù trẻ, dù xuất gia hay tại gia, người nào đều cũng nghĩ Sa Bà là hiểm ác hết đó. Hãy biết được tôi là điều nghĩ như vậy, tại vì ngài lúc nào cũng dạy vậy. Điều thấy nơi này là nơi hiểm ác, tại vì không có gì bảo đảm, có thể là ngủ một giấc tới sáng là cái cuộc đời đã thay đổi rồi, chưa chắc được khỏe vậy, có thể là đau cái này đau cái kia, rồi ngày tháng trôi qua nhanh, có thể là già chết rất là gần. Cho nên cái thế giới này, tổ nói đó là hãy ai biết tổ đó là đều thấy nó là thế giới rất là nguy hiểm, không có phải cái nơi mà có thể cười giỡn với nó được mà vui được đâu. Nó là cái nơi để chuẩn bị cho chúng ta đi vào lục đạo, mà thời gian rất ngắn, nó không hẹn. Những người sống với tôi đều thấy Sa Bà là khổ, đều cầu giải thoát ở trong cái sáu cái nẻo gập ghềnh. Có nghĩa là sáu cái đường đi đó rất là khó, gập ghềnh là không có bằng thẳng đâu, đi rất là cực khổ. Rồi những cái người ở với tôi đều rất là thích chín phẩm sen của Phật. Đó là vậy. Bởi vì ngày ngày đều tin Phật Di Đà mà, thời thời khắc khắc đều để cái niềm tin trong tâm chứ không có quên. Thì mình nếu mà không luyện như vậy thì sẽ quên. Mình phải luyện, ngài nói là mình phải luyện đó, là thức dậy là tin Phật, nhớ Phật. Hoàn cảnh xấu đó thì là biết nhân duyên thời tiết, chứ không có phải là bỏ Phật ra không tin nữa mà chạy theo nhân duyên thời tiết để giải quyết nó đâu. Hoàn cảnh xấu vẫn biết, vẫn tin Phật, vẫn niệm Phật. Mà như vậy đó thì đau đáo nghĩ tưởng Sa Bà là nơi khổ, là cái nơi mà đi vào sáu nẻo gặp ghềnh, mà chính phẩm là nơi để mà mình cầu. Thì á, cái sự mà dụng tâm như vậy đó, thì so với người ở thế gian đó thì cách xa trời đất. Người thế gian là mê ở trong cái cuộc sống bình thường vậy, rồi để chết đi vào sáu nẻo gặp ghềnh. Còn bây giờ mình đó là mỗi giờ mỗi khắc đều tin Phật, cầu chín phẩm sen. Cho nên cái nhân quả báo ứng nó cách xa trời đất, nó xa lắm. Bởi vì người tu là người có đại phước, biết chọn con đường tương lai đó, không? Sanh trong hoa sen rất đẹp. Trong lòng đó, nếu mà đã có niềm tin sâu xa rồi, thì ở trong cái pháp niệm Phật á, cái tâm nó sẽ có hai pháp ưa và chán. Thì Chân Hiếu thường nói là hai pháp hân yểm. Hân yểm là tiếng Nho đó, tiếng Việt là ưa chán. Một cái là thích cảnh giới của Phật đẹp, thích Tây Phương, thích hoa sen, thích thánh chúng. Một cái thì thấy cái cõi Sa Bà là nơi nguy hiểm, có thể tích tắc là bệnh ung thư, bệnh gì liền, chứ không có phải, không có giỡn chơi được. Mà lúc đó dù cho người thân cỡ nào cũng không cứu được mình, an ủi không nổi. Dù cho có đem tiền, đem thức ăn ngon cũng không làm gì được, không mua chuộc ai được hết. Rồi mình phải bệnh với cái thân của mình rồi mình chết. Cho nên nơi này là nơi rất là nguy hiểm mà hướng về Tây Phương để mà được Phật tiếp dẫn, mà ngàn đời là hết khổ. Còn nơi này sáu nẻo gặp ghềnh á, là sanh rồi chết, rồi sanh rồi chết, cứ như vậy. Cứ như vậy mà không có cái, không có cái ngày cuối cùng. Cũng như Phật cũng nói là không biết kiếp nào là kiếp cuối cùng. Nó là vô tận, thời gian nó là vô tận, cứ sanh rồi như vậy. Cho nên đó là các tổ thường nói là cõi trời cao nhất tôi cũng từng làm qua, địa ngục khổ nhất tôi cũng từng ở qua. Trong tất cả thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, con vật gì tôi cũng có đầu thai qua giống như vậy đó. Mình đi nhiều như vậy, có như là nếm hết mùi đời rồi mà bây giờ còn chưa chán đó. Mình chưa thích hoa sen thôi, hoa sen chưa nếm được, nó vậy. Trong tâm hai pháp ưa chán đó thì cái này sâu xa lắm. Cái này đó, khi mà niệm danh hiệu Phật mà có cái niềm tin sâu xa, có cái tiếng rất rõ trong lòng, rồi nhớ Phật rất là thương cái thế giới đó, thương Ngài đó, thì cái sự ưa thích và cái sự chán nó ở trong tâm mình nó hiện ra. Ưa chán đã có thì là có tịnh độ, có nghĩa là tu đúng rồi đó, niệm Phật đúng pháp là như vậy. Nói là nó muốn khóc giống như vậy đó, nên nó ưa chán là vậy. Thì đó, cái người tu đúng pháp đó cần rất nhiều thời gian để hạ thủ, không phải là niệm cái tiếng Phật lên mà có hai cái tâm này đâu. Tiếng Phật nó chỉ là âm thanh thôi, chưa có cái tấm lòng. Tấm lòng của chúng ta phải rất là thành khẩn, phải tin Phật rất sâu xa, thì trong cái tiếng Phật đó, hai cái pháp ưa chán. Cái pháp ưa đó làm cho mình rất an lạc, cái pháp chán đó làm cho mình rất là buồn phiền, buồn cái thế gian này, chán thế gian này. Mà nếu mà ưa chán đó, thường là mình thích Tây Phương đó thì mình sẽ vui, sẽ cười. Không thích ở đây nhưng mà mình giống như mình có chiếc xe cũ gì, chiếc xe mới vậy đó. Trong lòng mình á, mình sắp sửa được cái xe mới, sắp sửa bỏ cái xe cũ giống vậy thì mình vui. Ưa chán thì nó mới thanh tịnh và nó mới có cái tâm, nó mới nội tâm, nó mới có Tây Phương, nó mới là đúng pháp được, nó mới vãng sinh được. Hai pháp này là bí yếu của tịnh độ. Nếu mà lòng không có ưa chán đó, thì niệm Phật khó mà nhập. Thì người xưa đó đọc sách đó, thì lúc nào cũng có liên xã đó, tổ nào cũng nhắc, Ngài Ấn Quang cũng làm nữa. Có nghĩa là tập trung mấy trăm người niệm Phật. Ngài Lý Minh Nam cũng làm. Đa số là tại vì cái pháp này đó là tu chung đó, cái lực nó mạnh lắm. Không có nên tu mình đâu. Tu chung tiếng Phật mạnh mà tu chung đó, mình nhìn bạn của mình tiến bộ hay là không tiến bộ, mình học hỏi. Mình thấy người ta tiến thì mình cố gắng, mình thấy người ta giải đãi đó thì mình cũng nhớ, mình đừng có làm theo giống vậy. Cho nên tu chung tốt lắm, còn tu một mình á thì không ai nhìn mình hết, lâu ngày mình không biết mình sao mà nó không tiến được, đứng chỗ lâu lắm. Tu chung mỗi ngày mỗi tu thì tiến bộ. Bây giờ liên xã rất quan trọng. Thì tổ nói nếu mà đã có hai pháp ở trong lòng đó, khi mà tiếng Phật đã niệm mà đã thích Tây Phương được và thấy cái thế giới này đã không còn thích nữa, là chán rồi, là sợ, thì như vậy đó, thì hoàn cảnh nào cũng niệm Phật, thấy việc thiện nào cũng làm. Là việc thiện đó là tâm mình thiện trước rồi mới tới cái hành động. Nhiều khi cái hành động thiện mà tâm chưa thiện đâu, nó cũng không có được tốt. Ví dụ mình thấy người ta té mình đỡ, nhưng mà mình còn thể đỡ chứ mình cũng không có ưa ông này lắm, giống như vậy đó. Tâm nó không phải thiện. Còn nếu tâm nó thiện đó thì không phải vậy đâu. Tâm nó thiện đó rồi, cái vật làm việc thiện bên ngoài công đức mới lớn, mà cái đó là trợ hạnh cho vãng sinh. Hai pháp hân yểm và hai pháp ưa chán nè ha, có niềm tin lúc nào cũng nhớ Phật, lúc nào cũng tin được Phật, rồi niệm Phật rất nhiều. Việc gì mà thấy lợi ích cho chúng sanh hay là cái tâm thiện đều ráng mà tu cho nó được nhiều. Cũng như là mỗi ngày mình nghĩ việc thiện rất nhiều. Nghĩ cái gì cũng nghĩ cho người, nghĩ lợi ích cho người ta vui. Làm gì cũng muốn cho người ta được tốt. Đó là vậy, là tâm thiện. Rồi đó, những cái xấu trong lòng đó, những cái giống như là sân si, rồi buồn, rồi giận, rồi ganh, những cái đó đó mỗi ngày hãy niệm Phật và mở lòng từ bi cho nó tiêu mất đi. Nó sẽ tiêu mất đó. Thì như chân hiếu thấy rất rõ trong lòng đó, nó bị biến dạng rất nhiều. Không phải mình muốn mà được, mà mình tu lâu ngày rồi mình có tình thương, Mới đầu là tình thương mình là tình thương giả, nhưng mà từ từ nó sẽ thiệt. Mới đầu là giả tạo lắm, thương bên ngoài thôi, thấy người ta khổ vậy chứ mà người ta hại mình là ghét liền giống vậy. Nhưng mà nếu mà lâu ngày rồi đó, tình thương nó sẽ sâu đậm hơn, thương người lắm. Thì nếu mà nhắc lại là tin được Phật Di Đà, hai là hai pháp hân hiểm có, thứ ba là niệm Phật, thứ tư là làm việc thiện, thứ năm là dẹp trừ hết những cái ganh ghét, những cái đó. Thứ sáu đó là biến hết những cái nặng nề trong lòng thành những cái nơi nhẹ nhàng, biến những cái chỗ xấu nhất trong lòng thành chỗ thanh tịnh. Đó là người bất an, phiền não bây giờ biến thành người thanh tịnh. Thì thanh tịnh xong rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó nói tiếp, hạnh nguyện hỗ trợ, vừa phát nguyện vãng sinh vừa làm việc thiện, tự nhiên muôn ngàn phần an ổn ở thế giới này, sống rất là an ổn. Tại vì cái tiếng Phật đó và cái tâm tư của mình vậy thì mình sống ở đây rất vững vàng, không có sợ gì hết. Nếu mà niệm Phật giỏi, sanh tử không có ngại. Không có ngại là con chết sẽ đi đầu thai đâu, không có ngại đâu. Tại vì cái tiếng Phật nó làm cho mình có cái tính tâm rất mạnh.